Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Cam kết sống trong giao ước. Lời của Chúa được chép trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký, đoạn 27, từ câu 11 đến câu 26.
Ngày đó, Môi-se cũng truyền cho dân sự lệnh này: Khi các ngươi đi qua sông Giô-đan rồi, thì Simeon, Levi, Juda, Issachar, Joseph và Benjamin phải đứng trên núi Garisim đặng chúc phước cho dân sự. Còn Ruben, Gad, Asher, Sabulon, Dan và Nephtali phải đứng trên núi Eban đặng rủa sả. Người Levi sẽ cất tiếng nói lớn lên cùng mọi người nam Israel mà rằng: Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ dựng nó lên trong nơi kín nhiệm. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào làm cho kẻ mù lạc đường. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào làm công vại phép chánh của khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình, vì kẻ đó làm nhục cha mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng một con thú nào. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa thay kẻ nào nằm cùng bà gia mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào đánh trộm người lân cận mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nhận của hối lộ để giết người vô tội. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp này để làm theo. Cả dân sự phải đáp: Amen.
Câu gốc suy gẫm trong Phục truyền Luật Lệ Ký, đoạn 27, câu 9b, câu 10. Hỡi Israel, hãy nín và nghe. Ngày nay, ngươi đã trở nên dân của Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi. Vậy, phải nghe theo tiếng phán của Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Khi đã qua sông Giô-đan, người Israel cần thực hiện nghi thức nào? Lời đáp Amen sau mỗi câu của người Lê-vi đọc lớn nói lên điều gì về sự xác quyết của dân Chúa? Bạn cần sống thế nào để nhận được phước hạnh thiêng liêng Chúa ban? Kính thưa quý vị, trong các chương gần cuối sách Phục truyền, người Israel không chỉ nghe giảng giải về luật pháp, nhưng tiến xa hơn là họ cần một quyết định lựa chọn quan trọng cho cuộc sống mới của mình ở vùng đất hứa. Trong phần Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời phán dặn dân Chúa khi đã qua sông Giô-đan phải thực hiện nghi thức xác nhận giao ước trên núi Eban và núi Garisim. Hai ngọn núi này tượng trưng cho sự chúc phước và rủa sả. Trong nghi thức xác nhận giao ước, các chi phái sẽ được phân ra làm hai nhóm, đứng trên hai ngọn núi Eban và Garisim để đối đáp với nhau những lời rủa sả và chúc phước. Người Lê-vi được giao nhiệm vụ tuyên đọc lớn tiếng nội dung của những lời chúc phước và rủa sả, bao gồm luật đạo đức trong 10 điều răn và một số luật pháp trong Ngũ Kinh. Và sau mỗi lời tuyên đọc, cả hội chúng phải đồng thanh đáp Amen. Lời đồng thanh đáp ứng này như sự xác quyết của từng cá nhân rằng nếu họ không vâng lời Chúa mà làm sai những điều trong nội dung ấy, thì sự rủa sả sẽ giáng trên họ. Trước khi vượt sông Giô-đan để bắt đầu bước vào đời sống mới nơi vùng đất hứa, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cũng như dạy dỗ cho dân Ngài rất kỹ càng về mọi thứ, và phần còn lại là do quyết định của mỗi người. Nhận được phước hạnh Chúa ban hay bị rủa sả tùy thuộc nếp sống của mỗi cá nhân, tuân theo hay bất tuân giao ước của Chúa. Còn về phần Đức Chúa Trời thành tín, Ngài chắc chắn sẽ làm đúng giao ước giữa Chúa với dân Ngài. Có một nghịch lý thường thấy trong thực tế ngày nay là nhiều người mong muốn có một cuộc sống phước hạnh, an lành, nhưng lại không sống theo cam kết của giao ước giữa Chúa và mình. Đó là những lời dạy rất đầy đủ và rõ ràng trong Kinh Thánh. Đây là đời sống của người đi dạo hai bên giữa đạo và đời, không quyết định dứt khoát trong cuộc sống. Thấy điều gì có lợi cho mình là làm, bất chấp điều đó có vi phạm điều răn và đạo đức Chúa cho phép hay không. Bài học hôm nay nhắc chúng ta rằng cuộc sống phước hạnh Chúa hứa ban không phải là nhiều tiền bạc, tài sản luôn hanh thông trong đời này, nhưng là đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, được chép trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3, dành cho những ai nghe theo lời Chúa và vâng giữ làm theo. Bạn có kinh nghiệm phước hạnh đến từ Chúa khi sống vâng lời Ngài chưa? Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày mạnh mẽ sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa, để chúng con kinh nghiệm được phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời Ngài ban. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.